cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Côlôse. Tôi mong rằng các bạn sẽ cùng với tôi đồng hành để tìm hiểu sách Côlôse tốt đẹp này. Thưa các bạn, ngay từ đầu tiên trong thư tín Côlôse xác định tác giả của sách này là sứ đồ Phao-lô. Và thời điểm viết thư tín này, ở trong một thời điểm rất là đặc biệt. Thư Côlôse là một trong những bức thư mà chúng ta được gọi là thư tín trong tù, bởi vì Phao-lô viết thư này khi ở tù tại La Mã. Có bốn bức thư được viết trong tù: Ê-phê-sô, Philip, Côlôse và một thư riêng viết cho Philemon. Thư Côlôse được viết vào khoảng năm 62 sau Công nguyên. Trong thời điểm lúc bấy giờ, có bốn sứ giả rời La Mã một cách thầm lặng, nhưng họ mang theo một văn kiện quý báu. Tychicơ mang thư Ê-phê-sô về hội thánh Ê-phê-sô. Ông có thể là mục sư hay là trưởng lão trong hội thánh. Epaphroditus mang thư tín về Philip. Ông là mục sư ở hội thánh Philip. Epaphra mang thư tín về Côlôse. Có thể ông là trưởng lão trong hội thánh Côlôse. Onesim mang thư tín về cho Philemon. Philemon là chủ của ông. Trước đây Onesim là người nô lệ, bỏ chạy và sau đó trở về mang thư của Phao-lô viết gửi cho chủ. Bốn thư tín này kết hợp với nhau và được gọi là cấu trúc của Cơ Đốc giáo hay là cấu trúc của Hội Thánh. Chúng ta có thể thấy các đề tài trong thư tín này bao trùm hay là bao gồm nhiều khía cạnh của đức tin Cơ Đốc nhân. Thư Ê-phê-sô nói về thân thể của người tin nhận Chúa hay còn gọi là Hội Thánh mà Đấng Christ là đầu. Thư Côlôse hướng dẫn sự chú ý đến đầu của thân thể, tức là Đấng Christ. Thân thể là phần thứ nhì. Đấng Christ là đề tài chính. Ngài là trọng tâm mà đời sống Cơ Đốc nhân quay xung quanh và hướng về đó. Thư Côlôse nhấn mạnh về Đấng Christ. Ngài bày tỏ sự trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Thư Philip tỏ bài cho chúng ta về hội thánh đang hoạt động dưới thế gian. Đời sống Cơ Đốc nhân là đề tài, mà nó là vòng tròn bên ngoài, mà Đấng Christ là trọng tâm. Thư Philip nhấn mạnh Đấng Christ ở trong hình ảnh người đầy tớ. Thư Philemon cho chúng ta thấy Cơ Đốc giáo trong hành động. Chúng ta có thể nói đến điều thực tế. Đó là những ngày mà có nhiều tệ trạng trong thế giới La Mã, và nó chứng tỏ rằng Cơ Đốc giáo cũng thể hiện được một điều tốt đẹp trong xã hội ngoại giao. Chúng ta có thể thấy lý do tại sao bốn văn kiện này được gọi là cấu trúc của hội thánh, bởi vì chúng tùy thuộc lẫn nhau và kết hợp chung với nhau. Tôi nghĩ rằng đây là các văn kiện có giá trị quý báu, không có tiền bạc nào ví sánh được. Bốn bức thư này cho chúng ta sự hiểu biết thuộc linh sâu nhiệm. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn để thì giờ tìm hiểu cả bốn bức thư này chung với nhau. Bây giờ xin chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh của hội thánh ở tại Colosse. Thành phố Colosse trở nên quang tàn ở cửa Phrygia. Nó cũng ở cùng khu vực với Laodice và Hierapolis. Một số thành phố trong khu vực đó cũng quang tàn, nhưng không có hội thánh nào quang tàn. Hội thánh Colosse nhóm lại tại trong nhà của Philemon. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ, tại khu vực này chưa có một cơ sở nhà thờ nào. Có sự phát triển lớn về dân số và văn hóa tại khu vực này. Nó có thể được coi như là cửa ngõ trong khu vực Đông Phương. Nó cũng được gọi là cửa nhỏ của Phrygia. Tại đây Đông và Tây gặp nhau. Nơi đây đế quốc La Mã cố gắng áp chế và đem nó dưới sự chinh phục của La Mã. Colosse là đồn lũy lớn, giống như Laodice và Sardis, Thyatira và Pergamum. Tất cả các thành phố lớn này là những đồn lũy chống lại sự xâm lăng, xâm chiếm của Đông Phương. Vào thời của Phaolô, sự nguy hiểm này đã qua, bởi vì đế quốc La Mã rất hùng mạnh và cai trị toàn thế giới. Kết quả là dân chúng rơi vào những thói tục ngoại giáo và tội lỗi dâm dục nặng nề. Colosse là thành phố lớn, biểu tượng cho thời kỳ bấy giờ. Căn cứ vào các tài liệu kỹ thuật liên hệ, chúng ta biết rằng Phaolô chưa hề đến thành phố Colosse. Tại sao Phaolô đã không thăm viếng Colosse? Hình như tại vì Phaolô không muốn đi qua cửa Phrygia, nhưng thay vào đó, ông đi từ phía bắc của Colosse ở Sardis. Rõ ràng Phaolô dùng đường bộ La Mã đến Efeso và vượt qua Colosse. Dẫu rằng Phaolô chưa hề đến thành phố Colosse, nhưng Phaolô là người sáng lập hội thánh tại đó. Epaphra là người lãnh đạo hội thánh tại đó, có thể ông là người trực tiếp sáng lập hội thánh Colosse. Phaolô là người sáng lập hội thánh Colosse cũng giống như cách mà Phaolô đã sáng lập hội thánh Roma hay còn gọi là La Mã. Phaolô đã giảng đạo tin lành cho nhiều người khắp trong khu vực hay là khắp trong lãnh thổ thuộc dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã. Những người này sau đó được thu hút trở về sinh sống tại thành phố La Mã và họ lập hội thánh tại đó. Phaolô có thể đã đến thăm viếng Laodice, nhưng chúng ta không biết chắc. Những người tin nhận Chúa tại Laodice từ đó đi đến Colosse. Trong thời gian Phaolô hầu việc Chúa tại Efeso, ông đã cử người đi đến Colosse để thành lập hội thánh nhỏ tại Colosse. Thành phố Colosse cách Efeso từ 75 đến 100 dặm về phía đông. Phaolô để thời gian 3 năm hoạt động tại Efeso. Hai trong số 3 năm này, Phaolô dạy trong trường học Tyrannu. Có sự phát triển lớn về văn hóa ở trong khu vực này. Văn hóa La Mã trở thành trọng tâm tại đây. Trong khi đó, văn hóa và triết học Hy Lạp suy yếu. Nhưng văn hóa Hy Lạp vẫn còn mạnh mẽ ở Tiểu Á Châu, mà ngày nay là khu vực Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là khu vực mà Phaolô làm nhiều việc lớn lao trong cùng với những người bạn đồng lao của ông, như là Giăng Mác, Baraba, Sila, Timothée và một số sứ đồ khác. Chúng ta biết rằng sau này, sứ đồ Giăng trở thành mục sư ở hội thánh Efeso. Những khó khăn ở hội thánh Colosse hay là những khó khăn ở trong khu vực Colosse. Tiểu Á Châu là một trung tâm văn hóa lớn nhưng cũng là một trung tâm vô tín ngoại giáo, có nhiều tôn giáo quyền bí. Có một hệ phái được biết nhiều ở trong thời đó, đó là Trí Thể Phái. Đây là một nhóm tà giáo đầu tiên của hội thánh. Nhóm Trí Thể Phái này có nhiều nhóm khác nhau, và tại Colosse là nhóm bản thể. Có ba điểm để xác định về nhóm này. Thứ nhất, họ loại trừ linh hồn. Họ là những người quý chuộng sự khôn ngoan. Họ nghĩ rằng họ là những người có sự hiểu biết vượt trội. Họ nghĩ rằng họ là người độc quyền. Kết quả là họ nghĩ họ có sự hiểu biết siêu phàm xuất chúng. Họ nghĩ là họ hiểu biết hơn sứ đồ. Phao-lô cảnh giác họ ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 28 như sau. Ấy là ngày mà chúng ta rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răng bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi điều trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Sự trọn vẹn không tìm thấy trong bất cứ nhóm tà giáo hay vị giáo nào, nhưng sự trọn vẹn tìm thấy trong Chúa Giê-xu. Tất cả mọi sự khôn ngoan được tìm thấy trong Ngài. Điểm thứ hai, họ có một thuyết đặc biệt về sự sáng tạo. Họ giải rằng Đức Chúa Trời không có tạo dựng vũ trụ này một cách trực tiếp, nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng một tạo vật, rồi một tạo vật này tiếp tục sanh ra một tạo vật khác, cho đến khi tất cả mọi tạo vật được dựng nên trong cả vũ trụ. Đấng Christ được kể như là một tạo vật trong tiến trình dài của sự sáng tạo. Đây là triết lý của Hy Lạp. Phao-lô biện bác điều này ở trong thư Cô-lô-se đoạn 1 câu 15-19 và đoạn 2 câu 18. Đặc điểm thứ ba, một dấu hiệu khác đánh dấu nhóm này là việc thực hành đạo đức của họ trong việc chế dục và tự do phóng túng. Họ chế dục là theo ảnh hưởng của Stoic của Hy Lạp và họ phóng túng là theo ảnh hưởng của Epicurean của Hy Lạp. Phao-lô biện bác những điều này ở trong thư Cô-lô-se đoạn 2 câu 16, câu 23 và đoạn 3 từ câu 5 đến câu 9. Bây giờ chúng ta để ý đến sứ điệp của thư Cô-lô-se. Thư Cô-lô-se như là một sơ đồ hay là một la bàn để thêm năng lực và hướng dẫn người tin nhận Chúa tránh được hai thái cực. Trong một khía cạnh, có sự nguy hiểm của Cơ Đốc giáo ở trong trạng thái đông lạnh về hình thức và trong nghi lễ. Nó đã xảy ra ở nhiều khu vực, nhiều hội thánh. Cơ Đốc giáo giống như là một thói quen. Trong một khía cạnh khác, sự nguy hiểm của Cơ Đốc giáo là bị hòa lẫn vào trong triết học. Vì thế, có hai sự nguy hiểm. Một là hội thánh bị đông lạnh vào hình thức và trở nên theo hội thánh nghi thức. Và ở một mặt khác, hội thánh có thể bị rơi vào phái tự do và những triết lý giả. Các bạn có nhớ Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là nước hằng sống? Ngài không nói rằng ta là nước lạnh của sự sống. Ngài cũng không nói rằng ta là hơi nước của sự sống. Ngài là nước hằng sống. Ngài là nước của sự sống. Nước đó không bị nung nóng lên hay bị đông lạnh. Nước của sự sống chính là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Như Phao-lô nói ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 27. Đấng Christ sống trong các bạn. Ngài sống và đi lại tại nơi mà các bạn đang ở. Cơ Đốc giáo chính là Đấng Christ trong đời sống các bạn. Luôn luôn có sự nguy hiểm khi thêm vào hay bớt ra một điều gì từ Đấng Christ. Các nhóm tà giáo cũ và mới thường hay thực hiện theo cách đó. Cơ Đốc giáo không phải là vấn đề của toán học bằng cách cộng vào hay là trừ bớt đi ra một điều gì đó. Đó là những gì mà Phao-lô dạy trong thư tín này, trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 9. Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thải điều trong Đấng Christ như có hình. Trong Chúa Giê-xu có tất cả những gì các bạn cần được tìm thấy trong Đấng Christ. Tiếp đến, chúng ta để ý đến một số lời bình luận liên hệ về thư tín Cô-lô-se. Tại đây tôi xin trích dẫn lời của William Sanday. Trong thư tín Ê-phê-sô, hội thánh là đề tài chủ yếu. Ý tưởng đi đến Đấng Christ là đầu hội thánh. Trong thư Cô-lô-se, Đấng Christ là đề tài chủ yếu. Và ý tưởng đi xuống hội thánh như là thân thể Đấng Christ. Tư tưởng chủ yếu trong thư Cô-lô-se, Đấng Christ là tất cả mọi sự. Ngài là tất cả mọi điều chúng ta cần. Ngài là mọi sự. Ông Charles Wesley đặt lời trong bài thánh ca như sau. Đấng Christ là tất cả mọi điều tôi cần. Tôi tìm được mọi sự trong Ngài. Mục sư Charles Spurgeon nói, nhìn vào chính mình, tôi không có gì cả và trở nên thấp hèn. Nhưng nhìn vào Chúa Giêsu, tôi vui mừng vì Ngài là biểu tượng lớn lao, và tôi vui mừng. Nó sẽ cứu các bạn khỏi nhiều sự đau đớn nếu các bạn biết chính mình được ở trong Ngài. Vậy, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy tiếp nhận Chúa Giêsu và tìm được mọi sự chúng ta có cần trong Ngài. Thưa các bạn, xin các bạn đừng dùng những phương cách khôn ngoan mà chúng ta thấy trong các hội thánh hiện nay. Nó không tốt đâu. Tôi nhớ khi mới bắt đầu khởi sự hầu việc Chúa trong công tác mục sư, tôi cố gắng trở nên khôn khéo, thông minh bằng cách cố gắng bắt chước một số người rất khôn ngoan mà tôi ngưỡng mộ. Sau đó một thời gian, có vị trưởng lão trong hội thánh đến nói chuyện với tôi. Tôi khuyên mục sư nên trở về và sống thành thật với chính mình, đừng bắt chước theo người nào. Khi nghe thế, tôi làm theo lời của vị trưởng lão này. Tôi xuống ngựa thay vì muốn trèo lên cao. Xin các bạn nhớ rằng, Chúa Giêsu nuôi chiên, Ngài không có nuôi hươu cao cổ. Phần thực hành trong thư tín Côlôse chỉ cho chúng ta sự đầy trọn của Đức Chúa Trời, được thể hiện trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu. Chai dầu cam tòng hương cần đập bể ra. Thế gian ngày hôm nay cần thấy một điều gì đó. Thế gian cần ngửi mùi dầu thơm. Thế gian hiện nay bị ô nhiễm với những mùi hôi thối. Chúng ta cần bày tỏ mùi thơm về sự nhận biết Chúa Giêsu ra cho mọi người. Và hội thánh được phép đập bể chai dầu cam tòng hương để mùi hương nó được tỏa ra, để nhiều người biết về Chúa Giêsu qua đời sống của những người tin nhận Ngài. Và kế tiếp, chúng ta để ý đến bố cục của thư tín Côlôse. Thư Côlôse cũng gần giống như cấu trúc của những thư khác, tức là có hai phần chính. Phần thứ nhất là giáo lý và phần thứ hai là phần thực hành. Trong phần giáo lý, nói Đấng Christ là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Trong Đấng Christ, chúng ta được trở nên đầy trọn. Trong Côlôse đoạn 1 đến đoạn 2. Trong phần giáo lý này, chia ra làm những phần nhỏ như sau. Thứ nhất là giới thiệu từ đoạn 1, câu 1 đến câu 8. Thứ hai, lời cầu nguyện của Phao-lô, đoạn 1 từ câu 9 đến câu 14. Thứ ba, thân vị của Đấng Christ trong đoạn 1, câu 15 đến 18. Thứ tư, đối tượng công việc của Đấng Christ là tội nhân trong đoạn 1, câu 20 đến 23. Thứ năm, chủ đề cho công việc của Đấng Christ là cho thánh đồ hay là vì thánh đồ trong đoạn 1, câu 24 đến 29. Thứ sáu, Đấng Christ câu trả lời cho triết học trong đoạn 2, câu 1 đến câu 5. Và thứ bảy, Đấng Christ câu trả lời cho lễ nghi trong đoạn 2, từ câu 16 đến 23. Đến phần thứ hai, nói về sự thực hành. Đấng Christ, sự đầy trọn của Đức Chúa Trời đổ ra trong đời sống của người tin nhận Ngài. Trong đoạn 3 đến đoạn 4. Thứ nhất, suy nghĩ và đặc tính của người tin nhận Chúa Giêsu là thiên đàng. Trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4. Thứ hai, đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu là thánh. Trong đoạn 3 câu 5 đến đoạn 4 câu 6. Và thứ ba, sự thông công của người tin nhận Chúa là thật lòng. Tôi thấy bố cục của thư tín Côlôse rất là tốt, và tôi mong ước rằng quý ông bà anh chị em cùng với tôi để chúng ta tìm hiểu những phần giáo lý dạy về Chúa Giêsu, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đưa những điều đó vào trong vấn đề thực hành của đời sống Cơ Đốc nhân. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi phần thứ nhất, nói đến lời giới thiệu hay là lời chào thăm mà Phao-lô gửi cho hội thánh tại Côlôse. Bốn thư tín trong tù của Phao-lô, trong đó bao gồm thư Côlôse, được gọi là cấu trúc của hội thánh, bởi vì các đề tài bao gồm các khía cạnh của đức tin Cơ Đốc nhân. Trong thư Côlôse, sự chú tâm của chúng ta hướng về đầu của thân thể, tức là Đấng Christ. Thân thể, hội thánh là phần thứ nhì. Thay vào đó, Đấng Christ là đề tài, đời sống của Cơ Đốc nhân đặt trọng tâm trong Đấng Christ. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Côlôse đoạn 1 câu 1 đến câu 2 nói về lời đạt và chào thăm. Phaolô theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Chúa Giêsu Christ cùng Timôthê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Phaolô luôn gọi chính ông là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ bởi do ý muốn của Đức Chúa Trời. Phaolô ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời khi ông là một sứ đồ. Đức Chúa Trời là Đấng đã lập Phaolô trở thành sứ đồ. Các bạn hiện nay có ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Các bạn có đang hầu việc Đấng Christ không? Các bạn biết là các bạn đang làm một việc đúng không? Tôi tin rằng mỗi người tin nhận Chúa Giêsu được kêu gọi để làm một công tác nào đó trong thân thể của Đấng Christ, tức là trong hội thánh. Nhưng thật là quan trọng, cần hoạt động một cách đúng đắn. Có nhiều người ngày hôm nay rất năng động, nhưng họ làm nhiều việc mà họ không nên làm. Thường là họ cố gắng bắt chước người khác. Họ nghĩ, tôi rất là bận rộn để làm việc giống như anh chị kia đang làm. Xin chúng ta nhớ rằng, chúng ta có các những ân tứ khác nhau và chúng ta làm việc cũng khác biệt nhau một chút. Nhưng tất cả chúng ta cần hoạt động, cần hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lập Phaolô trở thành sứ đồ. Đức Chúa Trời có đặt các bạn đúng nơi của các bạn không? Khi các bạn biết rằng các bạn đang ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, các bạn có được sự thỏa lòng trong đời sống. Phaolô gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Phaolô không có ý nói đến hai nhóm người. Các thánh đồ và các anh em trong Chúa Giêsu cùng giống nhau. Những anh em trung tín và những anh em tin nhận đều là thánh đồ. Chúng ta là thánh đồ không phải bởi những gì chúng ta làm. Chúng ta là thánh đồ bởi địa vị của chúng ta. Từ ngữ thánh đồ có nghĩa là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Các bạn ngày hôm nay có nhận biết địa vị của mình là một người thánh đồ của Đức Chúa Trời không? Tôi mong ước rằng khi các bạn nhận biết được địa vị của mình, các bạn hãy sống đúng với cương vị đó. Xin quý vị chú ý điều này. Họ là những người ở trong Đấng Christ, nhưng họ đang ở Côlôse. Vấn đề quan trọng không phải là các bạn hiện nay ở đâu, nhưng các bạn đang ở trong ai, đang ở trong đấng nào. Các thánh đồ này ở Côlôse, đó là địa chỉ, đó là nơi chốn. Nhưng điều quan trọng Phaolô muốn nhấn mạnh, họ là những người đang ở trong Đấng Christ. Trong lời chào thăm của Phaolô, ông nói rằng, nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Thưa các bạn, chúng ta cần nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời để mới có thể kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Khi nào tôi và các bạn tiếp nhận Chúa, biết được ân điển của Đức Chúa Trời, thì lúc đó đời sống chúng ta có được sự bình an. Thưa các bạn, Phaolô muốn bày tỏ một điều tốt lành cho hội thánh của Chúa ở tại Côlôse. Và trong lời chào thăm này, ông nói rõ, ông là sứ đồ của Đức Chúa Trời. Và ông cũng mong ước hay là cầu chúc cho hội thánh của Chúa tại Côlôse luôn có được ân điển và sự bình an. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn ngày hôm nay luôn có được sự ân điển và sự bình an của Chúa ở trên đời sống của mình, để quý vị bước đi theo Chúa và sống mỗi ngày. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau, để chúng ta bắt đầu tìm hiểu đến nội dung của thơ tín Côlôse.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhà linh này. Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Đi gần bên tôi, bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Yêu tôi đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm.